Bây giờ tiếp qua cái bài tụng vô tướng. Cái bài này ở trong cái bản này thì nó tiếp đây, nhưng mà trong cái bản của Đôn Hoàng thì cái bài tụng này nó ở phần sau, chứ lại không phải là ngay sau cái phần này. Tức là thuyết thông và tâm thông như nhật ở hư không, tức là như mặt trời ở giữa hư không, chỉ truyền pháp kiến tánh ra đời phá tà tông. Pháp tức không đốn tiệm, mê ngộ có chậm mau. Chỉ môn kiến tánh này người ngu chẳng thể rành. Tuy có muôn thứ hợp lý trở về một. Trong nhà tối phiền não thường phải sanh trời tuệ, tức là mặt trời trí tuệ. Tà đến thì phiền não đến, chánh đến phiền não trừ, tà chánh đều chẳng dùng thì thanh tịnh đến vô dư. Tánh bồ đề vốn tự tánh là khởi tâm thì tức là vọng, tâm tịnh ở trong vọng, chỉ chánh thì không ba chướng. Người đời nếu tu đạo thì tất cả trọn chẳng ngại, thường tự thấy lỗi mình để cùng với đạo tương đương, tức là cùng đạo tức tương đương. Sắc loại từ có đạo đều chẳng não hại nhau. Lìa đạo mà riêng tìm đạo thì trọn đời chẳng thấy đạo, lăn xăng qua một đời cuối cùng lại tự hận. Muốn được thấy chân đạo thì hành chánh tức là đạo. Nếu tự không đạo tâm thì hạnh tối chẳng thấy đạo. Nếu người thật tu đạo thì chẳng thấy lỗi thế gian. Nếu thấy lỗi người khác thì lỗi mình đến bên tả, tức là đến bên cạnh. Người lỗi ta chẳng lỗi, mà ta chê thì tự có lỗi. Chỉ tự dẹp tâm quấy, tức là tâm lỗi, thì phá trừ sạch phiền não. Yêu ghét chẳng bận lòng thì duỗi thẳng hai chân ngủ. Toan muốn dạy người khác, tức là toan muốn giáo hóa người, tự phải có phương tiện, chớ để họ nghi ngờ thì tức là tự tánh hiện. Phật pháp ở trong đời chẳng lìa đời mà có giác. Lìa đời tìm bồ đề giống hệt tìm sừng thỏ. Chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian. Chánh tà trọn quét sạch thì tánh bồ đề sáng rực. Tụng này là đốn giáo, cũng gọi đại pháp thuyền, tức là con thuyền đại pháp. Mê thì nghe qua nhiều kiếp mà ngộ ác phản sát na. Rồi sư lại nói nay ở nơi chùa Đại Phạm nói pháp đốn giáo này, khắp nguyện cho pháp giới chúng sanh ngay lời nói được thấy tánh thành Phật. Bây giờ thì vi sử quân cùng với quan liêu đạo tục, tức là tại gia và xuất gia, nghe lời sư nói rồi thải đều tỉnh ngộ, cùng một lúc mà làm lễ, đều khen ngợi lành thai, đâu ngờ ở lãnh Nam có Phật ra đời. Thì ở đây là tới cái bài tụng này là bài tụng về vô tướng. Thì trước cái bài tụng vô tướng thì Lục Tổ ngài liền nhấn mạnh là thuyết thông và tâm thông thì như là mặt trời ở giữa hư không, đó. Thuyết thông là cái gì, tâm thông là cái gì đó. Thuyết thông là chỉ cho thuyết là chỉ cho giáo, mà tâm là chỉ cho thiền, tất nhiên là vừa thông suốt nơi giáo lý rõ ràng, rồi cũng sáng được thiền, tức là sáng được tâm đó. Thì như vậy cả hai là thông hết, không? Vừa thông giáo lý, tức là hiểu giáo lý một cách nghĩa là rõ ràng, chín chắn, không phải là nó là thông giáo là mình nghĩa là nói năng lưu loát, mà phải hiểu nó cách nó chín chắn, chứ còn hiểu mà nghĩa là sai lệch thì cũng chưa gọi là thông được. Nhiều khi nói giáo lý mình nói nó lưu loát, nói nó thao thao, nhưng mà nói sai là cái ý Phật thì cũng không phải là thông được. Rồi còn phải như vậy thì đã hiểu được cái giáo lý rõ ràng rồi, cũng phải sáng được tâm đó. Mà cũng là cái nghĩa là mình vừa thông được cái trên cái ngôn ngữ mà cũng sáng được tâm, chứ không có kẹt một bên đó. Mà thông giáo á, không, tức là cái thuyết thông á thì chưa hẳn là tâm thông, không? Có khi thì mình hiểu giáo lý rõ nhưng mà chưa sáng được tâm, nhưng mà sáng được tâm á thì cần phải thì nó sẽ thông được giáo dễ dàng. Sáng được tâm rồi thì đọc kinh là tới đâu thì mình hiểu rõ ràng cái nghĩa lý đến đó. Và như vậy thì tức là không có kẹt một bên. Thì ở đây thì mình thấy Lục Tổ ngài thể hiện là cái người dốt, không có biết, không có mà gọi là đọc kinh điển được nhiều như người khác, nhưng mà ngài cũng dạy là phải thuyết thông là tâm thông rõ ràng, chứ không có kẹt một bên. Và như vậy thì nó mới là tự tại soi sáng khắp tất cả, cũng giống như là mặt trời mà ở giữa hư không, phải không? Mặt trời ở giữa hư không là nó không có bám, không có dính vào một chỗ nào hết, thì nó mới là soi khắp tất cả. Còn nếu mà nó có chỗ bám thì tất nhiên là nó có chỗ che, có chỗ che thì nó không có sáng tất cả. Thì như vậy thì ngài nhấn mạnh sở dĩ mà Lục Tổ ra đời đó là sao, là ngài chỉ truyền cái pháp kiến tánh để mà ra mà phá cái tà tông thôi. Thì như vậy ngài nhấn mạnh cái đường lối mà ngài dạy đó là ngài dạy thẳng đề về cái pháp kiến tánh, thấy thẳng vào nơi cái bản tánh của mình đó. Thì chính cái chỗ đó mới là phá được những cái chữ tà tông, là chỉ cho nó nghiêng, nó lệch, tất nhiên là kẹt bên này hoặc kẹt bên kia, hoặc là phóng ra ngoài đó. Thì như vậy là phải nghe là thấu suốt được cái pháp kiến tánh này thì nó không có mắc kẹt nơi những cái bên này bên kia, nơi cái nghiêng lệch đó. Thì như vậy là cái đường lối mà ngài đã nhấn mạnh. Bởi vậy cho nên rồi từ sau mà Lục Tổ rồi tới các vị thiền sư sau là các ngài nghe là đem hết cái tâm lực này mà chuyển dương cái gọi là cái pháp mà kiến tánh này, nên gọi là minh tâm kiến tánh. Thì mình đang tu thiền là cũng vậy. Bởi vậy cho nên mình tu thiền mà gọi là lơ là hoặc là chưa kiến tánh thì tất nhiên là chưa thấm được thiền, thấy không? Mà kiến tánh thì mới gọi là vào được trong, và như vậy thì mới sáng được cái rõ ràng cái lý thiền đó. Vì vậy cho nên rồi mình mỗi vị cũng phải gọi là luôn luôn để mà nó miên mật công phu, cũng như là cái phát tâm để mà hướng về cái chỗ này, để mà sống cho được, để mở sáng cái trí tuệ này, thì vậy là mới xứng đáng là cái người mà ở trong nhà thiền. Pháp thì không có đốn hay là tiệm, nhưng mà mê ngộ thì có chậm có mau. Thì ở đây mình học thì ở trước á, ngài nói là đây là truyền cái pháp và đốn giáo nè, không? Rồi cũng pháp đốn giáo thì tất nhiên là có tiệm giáo, mà ở đây ngài nói pháp không có đốn hay tiệm, là sao? À, bởi vì nói về pháp thì nó không có cái cố định là cái pháp đúng hay là cái pháp tiệm để mà bắt buộc mình phải tu theo cái đó, không có cố định sẵn cái pháp đó nó đúng hoặc là nó tiệm.